là công đức của ngài vô lượng, cho nên là khổ không có thể nào mà xuất hiện được. Thế đức Phật chỉ bày cho chúng sinh á, cái con đường của thoát khổ là chỉ cho chúng sinh tu tập. Thì trong cái sự tu tập đó là sự gian nhân, tức là có cái nghĩa là do đâu mà mình bị khổ. Đức Phật nói là do người tập. Thì chúng ta học Phật đó, thì chúng ta biết là bốn cái pháp mà căn bản lắm gọi là khổ tập diệt đạo. Thì chúng sinh đó là sinh trong cái cảnh giới của khổ tập. Còn những người mà giải thoát đó, tức là hàng mà a la hán đó, hoặc là hàng bồ tát đó, là sống trong cái tinh thần của diệt đạo. Mà khổ tập là gì, diệt đạo là gì, thì chúng ta thấy rõ là khổ tập là một mối nhân quả, diệt đạo cũng là một mối nhân quả. Nhưng mà khổ tập là một mối nhân quả thuộc về tham sân si, còn diệt đạo là thuộc về một mối nhân quả là thuộc về giới tịnh quả, không phải là tham sân si. Như vậy thì bây giờ tại sao đó mà chúng ta phải tôn học, là bởi vì là chúng ta đó là đang thuộc về cái hàng là chúng sinh. Thì ở đây chúng ta trước tiên hết chúng ta hiểu chúng sinh là gì. Chúng sinh á là có cái nghĩa là chết đi sống lại vô số lần, vô lượng lần, cho nên gọi là chúng sinh. Chúng là chỉ cho số đông, sinh đó là chỉ cho sinh tử, là sinh sinh tử 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 sinh sinh không bao giờ ngớt, cho nên gọi đó là chúng sinh. Còn cái hàng của diệt đạo đó thì không có gọi là chúng sinh. Là tại sao vậy? Tại vì chấm dứt sinh tử rồi, không còn có sinh tử nữa, cho nên vì vậy không còn có một sinh còn có nữa, hà huống là chúng sinh. Thành thử ra đều là cái bậc gọi là giải thoát khỏi sinh tử, cho nên không còn là chúng sinh. Thì thường thường á, thì đó gọi là hàng thánh chúng, gọi chung là như vậy, mà không gọi là chúng sinh nữa. Cho nên ở các cảnh giới của Phật thì không có chúng sinh, tại vì những cảnh giới đó không có luân hồi và sinh tử, cho nên họ đó là diệt. Nó muốn được như vậy thì phải gieo cái nhân gọi là đạo. Cho nên chúng ta tu hành là để chúng ta nhập đạo, tức là chúng ta hiểu được con đường đạo, rồi thì chúng ta thực hiện cái đạo đó thì chúng ta chứng được diệt. Còn khối thường thì chúng sinh không biết đạo, cho nên không làm sao mà tới được diệt. Chúng sinh chỉ biết có tập. Tập là gì? Tập là tất cả những cái mà chúng ta vun tập theo thói quen hàng ngày trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho chúng ta hàng ngày vun tập điều gì? Chúng ta vun tập một cái điều mạnh mẽ nhất đó là cho tôi, là chúng ta đi cũng vì tôi, nói cũng vì tôi, làm cũng vì tôi, cái gì cũng vì tôi, cái nhất thiết cái gì cũng vì tôi, mà vun tập cái đó rất là nhiều. Mà tất cả những cái vì tôi đó thì có thể nói là tuyệt đối mọi thứ vì tôi đều là tham, đều là sân, đều là si. Vì tôi mà tôi trở nên bạo lực, ai xúc phạm cái tôi thì tôi sẽ sân si và tôi sẽ bạo lực. Mà tôi bạo lực đến đó tôi không còn biết hậu quả. Khi mà tôi làm một cái việc gì đó mà tôi không biết cái hậu quả nào thì tôi thuộc về là ngu si. Người có trí tuệ là người hiểu biết rằng là cái việc làm của mình hậu quả như thế nào. Nếu hậu quả mà xấu thì đừng làm, nếu chót làm thì ngừng lại, nếu chưa làm thì đừng bao giờ làm. Và nếu cái hậu quả của mình là một điều tốt đẹp cho mình, cho mọi người, nếu chưa làm thì hãy nên làm, nếu đã làm thì làm tiếp và làm nhiều nữa. Như vậy đó, thì tất cả mọi cái tập đó, khi mà con người ta nó vì tôi thì nó sẽ nghĩ tới cái chuyện làm sao cho lợi tôi. Khi làm sao cho lợi tôi cho nên nó buôn gian, nó bán dối, cho nên là nó trộm cướp, nó giết người, nó cướp của, là bởi vì nó tham. Thì khi mà nó chỉ tham cho tôi thì đương nhiên đến cha mẹ nó cũng chẳng coi ra gì, nói gì cho tới ai, vợ hay chồng nó cũng có thể bán đứng, cha hay mẹ nó cũng có thể hy sinh cha mẹ nó cho cái lợi của nó. Cho nên nó tham, nó si và nó không lường những hậu quả. Thì con người ta đó, khi không biết đạo Phật thì người ta buông bỏ tất cả những thứ đó. Ngày và đêm, hôm nay và ngày mai, chúng ta đều luôn tập tinh thần như vậy. Thì chúng ta luôn tập tất cả những cái như thế thì chúng ta lúc có những cái hậu quả của tham, hậu quả của sân, hậu quả của si, đó là cái vấn đề ân hận, tức là khổ, khổ mới ân hận chứ. Cho nên vì vậy trong đạo Phật mới nói tam chướng, thì mình biết được rằng là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, nó là tam chướng. Thì tất cả chúng sinh vì ba cái đó chướng ngại, ngăn ngại, ngăn ngại cho nên khiến cho mình không có hạnh phúc, mình không có được gọi là như ý đó. Bởi vì mình bị những thứ như vậy, nghiệp chướng đó. Nghiệp chướng tức là cái nghiệp mà huân tập của tham sân si, những cái thứ đó toàn là phiền não gây khổ cho những người xung quanh mình. Vì lòng tham của mình, cha mẹ mình có thể khổ, vì lòng tham của mình, con cái của mình có thể khổ, vì lòng tham của mình, là vợ hay chồng của mình có thể khổ. Nói chung vì lòng tham của mình, mọi người đều khổ và phiền não, và chung cộng mình cũng phiền não vì ân hận. Cho nên là nghiệp trước thì nó có phiền não trước, rồi tất cả những cái đó là nhân thì nó sẽ trổ quả, cho nên gọi là báo trước. Thành ra cái quả báo mà mình thọ lãnh đó là phiền não. Rồi phiền não, rồi mình lại nghĩ là mình chỉ phiền não bởi tham sân si, bởi lòng tham. Thế rồi mình phiền não là tại sao tôi nghèo quá, thế bây giờ mình muốn chỉ lòng tham thì tôi đi ăn cắp, tôi đi ăn trộm, tôi đi cướp của, mình sẽ nghĩ như vậy. Và như thế thì mình lại một lần nữa gây nên những cái nghiệp của tham sân si, là chịu thọ những cái quả tù tội của mình đưa ra phát triển, của tất cả những cái mà đầy hối hận như vậy. Nhưng mà con người không thoát được khỏi cái vấn đề là huân tập bởi chỉ cái tôi, mà cái tôi đó thì luôn luôn là ở tham sân si. Cho nên vì như vậy con người tạo nên ba chướng, vì tạo ba chướng cho nên cái nhân nó là ba chướng, cái quả đó nó là khổ, và rồi thì mình chịu quả báo. Thành ra trong cuộc đời này mình làm biết bao nhiêu cái ác nghiệp, tức là sát sinh, thì mình phải trải qua nhiều lần bị sát, cho nên mình phải sinh ra nhiều lần. Dù như mình vì rằng là sát sinh, là giết heo, mổ bò, giết chó, giết gà, thì đời sau đó mình khi mà mình chết đi, mình không có cái phúc báo thì mình phải sinh làm súc sinh, và mình nhiều đời sinh làm súc sinh để bị giết như mình đã từng giết. Tại vì nhân quả công minh ghê lắm, nhân quả là thượng đế, thượng đế cũng không có công minh bằng được nhân quả. Nhân quả không ai trốn được, không ai gạt nó được, không ai có thể mà thoát qua nó được hết. Nhân quả nó nghiêm túc cho đến nó không tha, từ người tu cho đến người đời, bất kể một người nào. Thánh nó cũng không sợ, nhưng mà nhân quả, tại vì thánh là một cái bậc mà nhân của thánh nó là thuần thiện, cho nên quả nó thuần thiện. Chứ nếu mà thánh mà một trong một niệm mà vi phạm về cái mà thiện đó, nhân quả nó cũng không tha thánh luôn. Có nghĩa là nhân quả nó là một cái lực lớn của cuộc đời, không sợ bất cứ một người nào, cũng không để vì bất cứ một ai. Và như vậy đó, thì khi mà tu tập mà đúng nhân đó thì đúng quả, thì đúng nhân gọi là chính nhân, thì tu chính nhân thì được chính quả. Thì nếu mà được chính quả đó thì có nghĩa là cái quả đấy không có khi nào có bị một cái trong ba chướng, gọi là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng xảy ra, và người đó luôn luôn an vui và tự tại. Đó là cái sự tu hành của Phật pháp mà chưa bất trí. Chúng ta nhớ rằng là ngoài Phật pháp ra không có một vị thượng đế nào, không có một vị thiên thần quỷ thần nào chỉ cho con người hiểu biết được đâu là mối nhân quả để mà con người chấm dứt mọi đau khổ. Khi chấm dứt mọi đau khổ thì thiên đường thuộc về người đó, tinh độ thuộc về người đó. Còn nếu mà không tuân thủ nhân quả, có cầu thượng đế tha thiết, có lệnh Phật thiết tha, khổ vẫn tới như thường. Chúng ta thử đi, chúng ta thử làm điều ác xong chúng ta niệm Phật đêm nay không, chúng ta có bình an? Chúng ta thử cướp của giết người rồi chúng ta niệm Phật rồi chúng ta sẽ bình an hơn? Không có chuyện đó. Đức Phật không khi nào làm chuyện đó, mà Đức Phật luôn luôn tôn trọng nhân quả. bởi vì do nhân quả, tức là do nhân đạo mà ngài thành tựu được quả diệt, do nhân thiện pháp, do nhân thanh tịnh pháp mà Đức Phật thành tựu được thanh tịnh pháp thân. Đức Phật biết chính xác là như vậy, cho nên vì vậy Đức Phật không chỉ cho bất cứ một người nào một cái con đường giải thoát, tức là được đạo diệt bằng cách gieo nhân thanh tịnh, gieo nhân cứu độ chúng sinh. Đức Phật dạy như vậy. Ở Đức Phật chưa bao giờ trong một kinh điển nào dạy rằng là các con cứ việc nào ác có tai, các con cứ việc giết những kẻ ngoại đạo, giết những đứa mà hủy bán ta, rồi có tai ta sẽ đưa hết mấy con lên niết bàn. Chúng ta tìm trong thiên kinh bản quyền của Phật pháp không bao giờ có những cái ngôn từ và lời lẽ nói trên đó, và chúng ta chỉ thấy toàn là Đức Phật là khuyến là phụng sự chúng sinh đi, đó là báo đáp ân của Như Lai. Đức Phật không nói rằng Như Lai giúp quý vị giải thoát cho nên quý vị hãy đền đáp Như Lai, hãy cúng dường Như Lai thật nhiều, hãy lo lắng cho Như Lai. Không, sở dĩ Như Lai là Như Lai là bởi vì Như Lai lo lắng cho tất cả, mà Như Lai không cần một ai lo lắng cho ngài. Chính cái tinh thần lo lắng cho hết mọi chúng sinh của Như Lai, nó đã lo cho Như Lai một cách viên mãn, cho đến độ Như Lai chẳng còn có cái gì để lo. Thành ra Như Lai mới được gọi là bậc giác ngộ, gọi là Phật. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng, chúng ta hiểu một điều là chúng ta học Phật là chính là cái vấn đề của chúng ta học nhân quả. Chúng ta học nhân quả, chúng ta nghiên cứu nhân quả để chúng ta biết đâu là nhân của tập và nó sẽ đưa đến quả của khổ. Chắc chắn là như vậy, không thể thay đổi, cho nên gọi là đế. Đế có nghĩa là một cái chân lý bất di bất dịch, không thể nào thay đổi được, thì gọi là đế trong đạo Phật. Cho nên tập đế là chắc chắn đưa đến khổ đế, và đạo đế là chắc chắn đưa đến diệt đế. Vì vậy chúng ta học Phật là chúng ta học làm thế nào chúng ta biết được nhân quả. Biết được nhân quả thì chúng ta biết được mọi nhân khổ về tập, để chúng ta đừng làm. Khi chúng ta đừng làm thì khổ tự diệt tự tiêu. Cũng giống như nếu mà chúng ta không ăn nhậu, không hút sách, không có thuốc lá hay là rượu thiệt là nhiều, thì chúng ta không cần phải đi trị bệnh gan. Mà nếu mà chúng ta mà ăn uống mà không cẩn thận, đời sống chúng ta buông thả và chắc táng, thì chúng ta tự dưng ra được là phải đi chữa trị bệnh gan thôi. Thành ra nếu mà chúng ta mà bỏ được tập thì khổ tự dứt. Và chúng ta nếu chúng ta mà bước vào trong đạo, tức là chúng ta tu tập đạo, tức là các thiện pháp á, thì tự dưng ra diệt nó đến, tức là khổ bị diệt sạch hết thì gọi là diệt. Cảnh giới mà không còn một chút xíu nào khổ gọi là diệt. Diệt nó có nghĩa là trừ diệt hết khổ rồi. Như vậy là đạo Phật đó là chúng ta học Phật là chúng ta học nhân quả, chúng ta tu Phật là chúng ta tu nhân quả. Thì vậy chúng ta tu nhân quả có hai cái tu, một là trừ hết tập đế, tức là nguyện đoạn nhất thiết ác. Chúng ta thấy tu đạo đế là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sinh, đó là đạo đế. Khi mà chúng ta huân tập cái tập đế của chúng ta, là chúng ta chưa bao giờ nghĩ về ai, chúng ta chỉ nghĩ là mình lo cho mình thôi và mình không nghĩ tới ai hết. Cho nên vì như vậy đó là tập đế. Cho nên vì như vậy mình tham sân si vô cùng. Nhưng mà nếu mà mình nguyện tu như thế thiện, tức là mình tu thành đạo đế, nguyện tu như thế thiện, nguyện đoạn như thế ác. Khi mình nguyện đoạn như thế ác thì không ai bị khổ vì mình. Khi mình tu như thế thiện thì ai cũng được vui vì mình. Cũng như lát ở đây chúng ta sẽ phát quà Tết cho những người, cho những đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, để gọi rằng là một chút quà cho ngày Tết họ thêm vui, một sự an ủi đến với lại mọi người. Thì như thế đó thì khi là mình tu thiện pháp thì nhiều người được nhờ, nhiều người được vui. Còn mình tu theo cách tôi á thì từ tự dưng ra rằng là nhiều người phải chịu khổ. Thành ra chúng ta khi mà chúng ta hiểu như thế đó, thì chúng ta học Phật với lại chúng ta tu Phật đó, nó sẽ có kết quả nhiều hơn. Và bây giờ trở lại một cái vấn đề là khi mà chúng ta bắt đầu mà nhập đạo, tức là chúng ta hiểu đạo của Đức Phật đó, đạo của Đức Phật đó là cái con đường mà nguyện tu nhất thiết thiện và nguyện đoạn nhất thiết ác. Như vậy thì rõ ràng là đạo Phật không phải là một cái đạo mà chúng ta rất là thụ động, không làm gì cả, mà chúng ta chỉ ngồi được cầu nguyện thôi. Chúng ta không nấu ăn, chúng ta cầu nguyện, chúng ta không đói. Chúng ta không đi làm, chúng ta cầu nguyện, chúng ta vẫn nghèo khổ. Thay vì đó, cho dù chúng ta không cầu nguyện, nhưng mà chúng ta nấu ăn thì chúng ta no, chúng ta đi làm thì chúng ta có của. Tất cả đều là nhân quả. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới khuyên là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác và nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Thì mọi cái chuyện thiện mà không làm ác mà chuyên làm thiện, chuyện đó là độ chúng sinh. Nếu mà chúng ta không trộm cắp thì tất cả những người xung quanh chúng ta rất là được an ninh. Nếu mà chúng ta thường hay giúp đỡ và bố thí thì tất cả những người xung quanh chúng ta luôn luôn có người giúp đỡ, họ cũng rất là hạnh phúc. Thành ra như vậy thì mình gieo cái nhân, cái nhân đó giúp cho bao nhiêu người được lợi ích thì mình sẽ được kết quả của cái sự lợi ích. Và khi mà mình giúp người thì đương nhiên mình tạm thời mình quên tôi. Còn nếu một khi mình nhớ tới tôi, mình chỉ mãi cho tôi thì mình quên người, thì mình bỏ người đi. Cho nên tất cả chúng ta trong suốt đời sống mà chúng ta không học Phật, không biết Phật, thì chúng ta trong suốt của đời sống này, chúng ta không có một giây nào, một phút nào trong tư tưởng của chúng ta dành cho người khác. Toàn bộ thời gian của chúng ta, toàn bộ ý nghĩ của chúng ta dành cho chính chúng ta. Cái gì cho tôi, cho tôi, cho tôi. Chúng ta cũng nghĩ cho những vậy thôi. Và khi cho tôi thì chúng ta sẽ sinh sự với đủ người này. Chúng ta sẽ khởi tranh chấp với bất kể người nào, kể cả cha mẹ mình, kể cả vợ hay chồng của mình, kể cả con cái của mình. Mình đừng sẵn sàng đụng chạm khi mà cái tôi nó bị đụng. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà sống theo Đức Phật đó, bỏ ác, chưa bỏ thiện để lợi lạc cho chúng sinh đó, thì nó lại ngược lại. Thì chúng ta trong suốt cuộc đời này, trong mọi sự sinh hoạt của chúng ta, không còn có một chút giây phút nào đó cho tôi nữa, và tất cả chỉ là cho mọi người, cho mọi loài. Thì khi cái tâm mà chỉ cho mọi người và cho mọi loài đó, thì tâm ấy là tâm từ vô lượng, bi vô lượng. Bi vô lượng cho nên làm cho chúng sinh không khổ, từ vô lượng cho nên đem cái vui đến cho nhất thiết chúng sinh. Và nhất thiết chúng sinh bất kể là ở phương trời nào, ở xứ nào, ở cõi nào, như chúng ta thấy Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện là đạo luân hồi cứu độ chúng sinh. Bất kể chúng sinh đó ở phương trời nào, Quan Thế Âm cũng nguyện độ. Cho nên trong đạo Phật mới có cái câu gọi là thể độ nhất thiết chúng sinh, thể độ nhất thiết chúng sinh là vậy. Thành ra không có một chúng sinh nào nằm ngoài cái tâm mà cứu của đạo Phật. Thành cái tâm cứu đấy á, coi như vô lượng vô biên. Cái tâm cứu vô lượng vô biên đó là gọi là từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, và chẳng có một cái gì cho mình ngoài cho hiện tượng tất cả, gọi là xả vô lượng tâm, lấy tất cả những thứ đó làm niềm an lạc, gọi là hỷ vô lượng tâm. Cho nên chúng ta thấy chủ triển thì gọi là từ bi hỷ xả. Thế từ bi hỷ xả đó là như vậy, mình xả tất cả vì người, đó là từ người đi. Xả tất cả mọi thứ để làm cho người ta vui, xả hết thảy mọi thứ để cho người ta vui. mà đối với lại vô lượng chúng sinh đều từ cho nên từ vô lượng, đối với vô lượng chúng sinh đều vi cho nên vi vô lượng, mà vì vô lượng vậy cho nên xả vô lượng, mà do đó mà mình được hỷ vô lượng diệt tam chướng, cho nên lúc nào cũng khinh an, cho nên chư Bồ Tát niềm vui của chư Bồ Tát không phải là được cứu, mà niềm vui của chư Bồ Tát là được cứu thiên hạ, lấy cái sự cứu thiên hạ làm niềm vui. Chúng ta thử nghĩ, nếu mà chúng ta có một người bạn, nếu chúng ta có một người cha người mẹ, nếu chúng ta có một đứa con đứa cái, nếu chúng ta có người vợ người chồng mà từ bi, tức là luôn luôn nghĩ cho người thì mình sẽ được nhờ và bất hạnh cho mình. Nếu cái đối tượng của mình nó chỉ nghĩ cho nó thì mình sẽ bất hạnh lắm. Và ngược lại mình cũng nghĩ như vậy, mình nghĩ là những người xung quanh mình mà họ nghĩ cho họ thì mình bất hạnh. Vậy thì khi mình chỉ nghĩ cho mình thì sao? Luôn luôn họ cũng bất hạnh. Biết trách họ thì phải biết trách mình. Nếu biết trách họ là họ tạo phiền não của họ thì mình phải biết trách mình, nếu mình cũng sống họ tạo phiền não cho họ người khác. Cho nên đối với Phật pháp thì là Đức Phật chỉ bày mình như vậy. Thì khi mà mình tu đạo thì cái tôi đó nó sẽ bị quên lãng đi. Tôi mà bị quên lãng thì tham sân si nó bị lãng quên. Tôi mà bị mờ nhạt thì tham sân si nó bị phai tàn. Còn nếu bây giờ mình tu tập mà mình nói là tôi cố gắng diệt tham sân si, tôi diệt không được đâu, tại vì bản chất của cái tôi nào cũng tham sân si hết. Anh nói tôi diệt tham sân si không được đâu, nhưng mà tôi có cách diệt thôi, đó là tôi hãy thực hiện đạo thay vì tập. Tức là tôi hãy luôn luôn suy nghĩ là tôi phải giúp đỡ những cái người nghèo khổ, tôi phải giúp đỡ những chúng sinh mà có thể chết như con chim con cá, tôi hãy cứu chúng, tôi hãy cứu giúp những người nghèo khổ, bởi tất cả những cái người đó còn với con chim con cá trong nhiều đời nhiều kiếp từng là anh em cha mẹ con cái họ hàng thân thuộc của tôi trong vô số người, tôi hãy cứu họ. Mà khi mà tôi suy nghĩ theo tinh thần như vậy thì tôi nhập đạo, có nghĩa là tôi phát một cái tâm cứu cứu muôn loài, cứu chúng sinh thì tôi mới nhận được đạo. Cho nên vì vậy muốn học Phật trước tiên phải phát tâm, phát chân tâm vì chân hạ, thì khi phát cái tâm vì chân hạ thì sẽ nhập đạo. Nhập đạo thì đầu óc của mình sẽ nghĩ cho thiên hạ, mình sẽ nói cho thiên hạ, mình sẽ đi đứng vì thiên hạ không phải vì tôi nữa. Mà như vậy thì cái tập mà tôi đó nó sẽ bị hủy diệt và tạo cái thành tựu. Cho nên cái công phu tu tập của chúng ta đó chính là yếu tố của nhân quả rất là chính yếu và mạnh mẽ nhất, mà không phải theo đúng một cái tinh thần mà hiện tại đa số người Phật tử suy nghĩ là mình cứ chỉ đi cầu nguyện đó là xong. Ở ngay chính cuộc đời này mình cầu nguyện cái gì của mình cuộc đời mình còn thấy là không xong. Tức là bây giờ nói cái ví dụ mình nghèo mình cầu cho mình giàu đi không được, mình chỉ có cách nào mình cố gắng làm giàu bằng cách là làm ăn dành dụm buôn bán vân vân. Bây giờ mình nói mình về nhà mình nói ok mình cầu nguyện đi cho mình no nấu ăn đỡ mất công nấu ăn đỡ mất công tốn tiền chở búa được không? Không được, mình cũng phải đi chợ nấu ăn để cho mình no. Đức Phật cũng phải do cầu nguyện mà thành Phật, mà Đức Phật là do cái vấn đề mà hành đạo mà thành Phật. Cho nên ở trong kinh điển này, ở đây thì tôi nghĩ là toàn thể quý Phật tử ở đây nó ít nhiều gì cũng tụng kinh điển này cả ngàn lần rồi, chứ không phải một lần hai lần. Đó. Thì chúng ta mở phẩm số 10 của kinh điển này là phẩm so sánh công đức đó. trong cái tượng tạng ra, thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật nói với đại tượng tạng về cái công đức. Đức Phật nói là một người nào làm cái điều thiện đó, làm một cái điều thiện thì được hưởng cái phúc báo đó một muôn lần nhiều hơn cái điều mình làm. Tức là nói có nghĩa vậy, mình cũng thấy một đời là trong nhiều đời sau mình có thể có được đến cả muôn đời. Thế thì ác cũng vậy, mình làm có điều ác mình cũng trả muôn lần cái nghiệp ác, cái nghiệp khổ. Thành ra vì vậy Đức Phật mới dạy cho chúng sinh qua cái nghiệp ác. Thì Đức Phật nói với đại nghiệp ác là nếu mà chúng ta làm thiện mà chúng ta hồi hướng công đức đến cho mọi người thì chúng ta được hưởng cái phúc báo trong nhiều đời. Nếu chúng ta hồi hướng cho mình, cho bản thân mình, cho gia đình mình thì chúng ta được hưởng cái phúc báo chỉ trong ba đời. Còn nếu chúng ta hồi hướng đến cho mọi người thì chúng ta được hưởng nhiều đời. Còn nếu chúng ta hồi hướng đến cho kết quả vô thượng bồ đề thì không bao giờ dứt hết cái hưởng phước đó. Thế nào là hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề? Có nghĩa là như vậy, coi thường chúng ta làm phúc á, là chúng ta lần lần cầu nguyện là do tôi con làm phúc con sẽ được cái này, con sẽ được cái kia. Đức Phật bảo làm như vậy được ba đời thôi. Và nếu mà mình làm phúc thì mình nguyện cho hết mọi chúng sinh được an lành, cho hết mọi chúng sinh được lợi lạc, mình sẽ được nhiều người nghe lời. Nếu mình nguyện như vậy, nguyện rằng là hôm nay tôi bố thí để cho mọi người được an lành, thì nguyện là đời sau tôi lại được bố thí, đời đời tôi được nhận bố thí. Và bao nhiêu công đức cũng được hồi hướng cho cái pháp, cho cái đạo đó của mình, khiến cho cái đạo đó của mình nó càng ngày càng kiên cố và tăng trưởng. Cho nên chúng ta tụng kinh, chúng ta nhớ cái câu là thế thế hưởng hành Bồ Tát đạo không? Thế thế hưởng hành Bồ Tát đạo là đời đời kiếp kiếp đều hành Bồ Tát đạo. Mà nếu mà chúng ta không phát nguyện là hôm nay đây tôi hành Bồ Tát đạo đó, là tôi nguyện cho tôi có bao nhiêu công đức đó, thì tôi xin hồi hướng về cái đạo ở trên đó, khiến cho Bồ Tát đạo trong tôi càng ngày càng thêm lớn, càng thêm mạnh, không bao giờ quên đời này, không quên đời sau, không quên nhiều đời sau nữa, không bao giờ quên. Và như vậy thì đời nào của tôi cũng là thành cái đạo của Bồ Tát, và đời nào cũng thành cái đạo của Bồ Tát thì cũng chứng được cái diệu của Bồ Tát. Vì tôi thành cái đạo đó cho nên tôi thành Bồ Tát, hết phải là chúng sinh, cho nên nói là Bồ Tát đạo chứ không phải là chúng sinh nữa. Cho nên thế thế được thành Bồ Tát đạo. Bồ Tát đạo mới là vấn đề đoạn những thiên ác, hành nhất thiết thiện, độ nhất thiết chúng sinh, tức là lợi ích nhất thiết chúng sinh. Đó là cái con đường tu và học chính xác của Phật giáo của Đức Phật chỉ. Cho nên mỗi người trong chúng ta sẽ trở thành một vị Bồ Tát nếu chúng ta bỏ tâm nhập đạo. Nhập đạo đó là chúng ta phát tâm làm đạo, bỏ đi mọi cái ác, làm mọi cái thiện, cứu giúp mọi chúng sinh, thì chúng ta đang hành Bồ Tát, đang đi trên con đường của Bồ Tát. Bồ Tát là con đường đi của Bồ Tát, thì tự nhiên chúng ta không còn là chúng sinh, chúng ta là Bồ Tát. Nhưng mà nếu chúng ta đi trên con đường tập á, thì chúng ta là một chúng sinh chứ không phải là Bồ Tát. Thì chính Bồ Tát đạo mới đưa đến diệt, tức là đưa đến cảnh tiêu diệt hoàn toàn cái khổ, không còn một chút khổ nào nữa, thì đó là diệt. Đạo đưa tới diệt và tập thì đưa đến khổ. Cho nên hôm nay đây trong cái không khí trang nghiêm của chùa Trung Hoa này, đại chúng ở đây đồng tu, và có một cái nhân duyên nữa là không phải là chúng ta chỉ tu một cách gọi là theo những cái thông lệ xưa nay, đặc biệt là chúng ta cũng sẽ chúng ta cũng sẽ tham dự, cũng sẽ bắt tay vào giúp đỡ tham dự để mà phát quà Tết cho những đồng bào có đời sống khó khăn. Và chúng ta có cái gì đó chúng ta cũng đang đi chia sẻ cho tha nhân, cho muôn loài. Thì đó là cái vấn đề mà Đức Phật dạy bảo chúng ta chư Bồ Tát cùng hành. Nếu mà sự nói chư Bồ Tát thì hành cái gì thì quan thế âm là cứu khổ cứu nạn. Điện tạng thì trình độ hết cái chúng sinh cho đến là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Chúng ta thấy được là các vị Bồ Tát đều phát cái tâm như vậy, cho nên chúng ta cũng phát tâm đó thì chúng ta gọi là phát Bồ Tát tâm. Mà khi chúng ta phát Bồ Tát tâm á thì chúng ta được gọi là một chúng sinh phát Bồ Tát tâm thì gọi là Bồ Đề Tát Tọa. Bồ Đề Tát Tọa là Bồ Đề là phát tâm, Bồ Đề tâm cứu độ, Tát Tọa là chúng sinh. Thành chúng sinh phát tâm á thì gọi là chúng sinh phát tâm. Chúng sinh phát tâm đó là Bồ Đề Tát Tọa. Bồ Đề Tát Tọa nói tắt Bồ Đề nói Bồ Tát Tọa nói tắt nói tắt của Bồ Đề Tát Tọa là Bồ Tát. Vậy thì Bồ Tát có nghĩa gì? Bồ Tát là chúng sinh phát tâm. Phát tâm gì? Phát tâm như mọi Bồ Tát là phát tâm đoạn ác hành thiện độ chúng sinh thì trở thành Bồ Tát. Bồ Tát là nhập đạo. Đạo của Bồ Tát sẽ đến cái con đường của sự thành Phật. Đức Phật thì trong đời đời kiếp kiếp huân tập chỉ một pháp, đó là độ nhất thiết chúng sinh. Chỉ một pháp đó thôi. Ngài không có thấy tôi, Đức Phật không thấy tôi, Đức Phật chỉ thấy của chúng sinh thôi. Còn tất cả chúng ta không thấy ai cả, chỉ thấy mình thôi. Cái khác biệt của ta và chúng sinh trong đó, vì chúng ta chỉ thấy tôi cho nên chúng ta sẵn sàng đấu tranh với tất cả mọi người. Đức Phật vì thấy nhất thiết chúng sinh cho nên sẵn sàng cứu rỗi cứu vớt, bởi vì ngày nào chúng sinh còn đau khổ ngày đó Đức Phật còn độ sinh. Mà chúng sinh thì làm sao mà hết đau khổ được? Chúng sinh chỉ hết đau khổ khi chúng sinh nhập đạo, chúng sinh trở thành Bồ Tát thì chúng sinh hết đau khổ. Và như vậy chúng ta học được ở Phật pháp một cái điều không khó ở trong một tôn giáo nào hết. Không có tôn giáo nào dạy cho chúng ta trở thành một cái bậc mà nhất thiết chúng sinh để hưởng lương. Chúng ta nhớ là thượng đế nào cũng ghét cay ghét đắng kẻ chống lại, cho nên tiêu diệt chúng nó đi, cho chúng nó xuống địa ngục. Còn những người nào theo thượng đế thì thượng đế mới đưa lên thiên đường. Nhưng Đức Phật thì sao? Đức Phật thì không có tình cảnh đó. Đức Phật thì những cái kẻ mà có phải xuống địa ngục vì chống phá ngài như Đề Bà Lạt Đa đi nữa, Đức Phật vẫn cứu độ được người, cũng không trường kẻ, cho dù kẻ đó là ma là quỷ, cho dù kẻ đó là kẻ mà ám hại ngài, Đức Phật cũng vẫn từ bất bi và vẫn cứu độ. Bởi Đức Phật có cái tôi cho nên Đức Phật không ôm lòng thật thù. Có cái tôi á thì mới thật thù, tại nó xúc phạm cái tôi. Còn nếu nó xúc phạm cái tôi đâu có thật thù. Đức Phật không có tôi cho nên Đức Phật có lòng thật thù. Đức Phật không có tôi cho nên Đức Phật không có phe phái. Vì vậy mà Đức Phật độ nhất thiết chúng sinh, bất kể chúng sinh đó là ngoại đạo hay là Phật giáo. Điều đó là điều đáng kính nhất của Đức Phật mà không một thượng đế nào có được. Điều đó là điều mà chúng ta cần là may mắn quy được một bậc thầy như Đức Phật, mà chúng ta gọi ngài là bổn sư, là thầy khó. Đó là những cái điều may mắn. Và chỉ có nhớ chỉ một Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường diệt tận được đau khổ, mà không phải chỉ chúng ta diệt mà chúng ta giúp cho vô lượng chúng sinh diệt được, cứu khổ chúng sinh. Thì đó là cái vấn đề mà chính yếu để chúng ta học đạo, cho nên chúng ta khi học đạo cũng biết được là cái pháp mà tứ diệu đế đó, cái pháp căn bản này. Mà cái pháp căn bản đấy đó, nếu mà chúng ta mà mà hiểu biết nó một cách chi tiết thì nó chỉ là nhân quả mà thôi, nó chỉ đúng là mối nhân quả mà thôi. Còn những cái nhân này đi là cô những cái nhân của đạo thì họ của ta, còn những cái nhân của tập đi tu những cái nhân của đạo thì nó là đoàn những thiên ác, thì nó là tu những thiên thiện, thì nhờ như vậy mà có thể độ những thiên chúng sinh. Chúng ta may mắn, chúng ta may mắn cho nên là chúng ta có nhân duyên với Phật pháp, chúng ta có nhân duyên với Tam Bảo, và còn may mắn nữa là chúng ta còn có được ngôi chùa, có được chư tăng hướng dẫn, có được ngôi chùa để tu học, có được kinh kệ để chúng ta còn nghiên cứu và tìm hiểu biết đến. Đó là cái hạnh phúc này của chúng ta. Có thể nói một cách chắc chắn đó, là hạnh phúc này thắng hạnh phúc của một triệu phú, của một đại gia tỷ phú. Tại vì nếu là đại gia tỷ phú mà không biết được nhân quả thì cái của cải kia cũng sẽ tan biến trong tương lai và rồi mình cũng chịu cái quả. Còn với cái vấn đề của hạnh phúc này của chúng ta thì chúng ta tuy rằng không giàu có nhưng mà chúng ta giàu tâm từ bi, chúng ta có thể bố thí cho mọi người, không phải là chỉ dùng hành động, dùng đầu óc suy nghĩ cách làm lợi cho họ, là bố thí tư tưởng cho họ, dùng đôi tay dìu dắt trao phẩm vật cho họ, là bố thí tay cho họ. Chúng ta dùng thời gian của chúng ta vào thời gian cứu giúp chúng sinh, đó là chúng ta bố thí thời gian của chúng ta cho chúng sinh. Chúng ta có quá nhiều thứ để bố thí, và cái bố thí đó mang đến một cái lực lượng công đức lớn của chúng ta có thể tạo. Bởi vì đức hồ sư quá khứ tu tập tu theo bố thí mà là một đạo, tích lũy rất là nhiều đời nhiều kiếp tu tập bố thí mà là một đạo mà ngày càng được tạo. Chúng ta hiểu như vậy, con đường học Phật, con đường tu Phật chúng ta có thể nói ít nhưng nó không phải là chuyện của một buổi pháp hay là chuyện của một ngày tu, nó là chuyện của muôn đời. Chúng ta phải thực hiện những điều đó muôn đời. Chúng ta có thể nghe nó trong giây lát, chúng ta có thể hiểu nó trong giây lát, nhưng mà để thành quả thì chúng ta phải hành nó tới muôn đời, cho nên nó thế thế thực hành của đạo đạo. Và tôi rất là mong mỏi nguyện cầu Ngân Tam Bảo, Đức Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất thiết chư Bồ Tát Thích Hiện Tăng từ bi chứng giám và gia hộ trên cho cùng tòa chủ trì ở đây, cùng với lại chư quý Phật tử ngôi chùa Trung Hòa của huyện Mộ Đức thị xã Quảng Ngãi này, đời kiếp kiếp luôn luôn là thân bằng quyến thuộc của nhất thiết chư Phật, luôn luôn là cánh tay của Quan Thế Âm Bồ Tát trong việc phổ độ chúng sinh, luôn luôn là một con mắt trong nghìn mắt của Quan Thế Âm Bồ Tát để có thể cứu vớt nhất thiết chúng sinh ở mọi nơi. Và nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho thập phương pháp giới chúng sinh, nhất thiết cha mẹ của chúng ta từ trong vô lượng kiếp trước đều được ân chiêm công đức này, đều được phát bồi tâm, được hành bồ tát đạo, được sinh tây phương và được thành phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính chánh lễ Thiên Hòa Thượng Thượng Bồ Tát. tại sự vô độ, vô lượng, vô tướng, vô ngon, vô ý, dùng vô lượng nào để tán thán, cho sức lòng, vô lo lắng, vô vi của họ. Chúng con chỉ biết kính đại tăng người thường chia sẻ hay với tôi thành nó đạo màu tình duyên hóa độ vô cầu làm thành vô cầu dẫn đường vô sanh. Chúng con biết cầu thắng này còn để lại là các con xin được đảnh lễ cầu mong vô định vô biên của họ. Chúng con được cầu cùng vô như vậy gian khổ cho mọi người pháp cùng được tương an từ năm từ nhiên học sự tiến hành để cho vô sanh từ lần là pháp vô như nam mô do đức long bồ tát na đa ca na di đà.